số 5 nhỏ, niệm Phật Di Lặc. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bản Nguyện ghi rằng: A Nan bạch Phật, ngài Di Lặc chứng pháp nhẫn lâu đến như thế, lại sao chẳng mau đến đạo vô thượng Bồ đề, thành bậc tối chính giác? Đức Phật bảo A Nan: Bồ Tát ấy vì bốn việc nên không giữ ngôi chính giác. Đó là tịnh hóa cõi nước, hộ trì cõi nước, tịnh hóa tất cả và hộ trì tất cả. Thuở xưa, lúc cầu làm Phật, Bồ Tát Di Lặc vì bốn việc ấy nên không giữ quả vị Phật. Xưa kia, lúc cầu làm Phật, ta cũng có bốn việc này. Ngài Di Lặc phát tâm Bồ đề trước ta 32 kiếp. Tuy vậy, trong kiếp hiền này, nhờ rất tinh tiến, ta vượt qua 9 kiếp, chứng được đạo vô thượng chính chân, thành bậc tối chính giác. Nhờ 10 việc nên ta mau chóng trở thành bậc tối chính giác. Đó là: 1. Tất cả mọi thứ ta đều không tiếc nuối. 2. Không tiếc nuối vợ. 3. Không tiếc nuối con cái. 4. Không tiếc nuối tay chân. 6. Không tiếc nuối đất nước. 7. Không tiếc nuối của cải châu báu. 8. Không tiếc nuối tủy não. 9. Không tiếc nuối máu thịt. 10. Không tiếc nuối mạng sống. Hỏi: Phàm phu tại gia xuất gia ở trong cõi dục, phải thực hành nghiệp thiện gì để được quả báo sinh lên trời đâu xuất trong cõi dục? Đáp: Kinh Vị Tằng Hữu ghi rằng: Thập thiện hạ phẩm thì trong một niệm, thập thiện trung phẩm thì trong khoảng một bữa ăn, thập thiện thượng phẩm thì từ sáng đến trưa. Tâm nhớ nghĩ hành thập thiện và dừng 10 việc ác thì được vãng sinh. Do đó, loài giả can khởi tâm nhớ nghĩ thập thiện trong 7 ngày không ăn đã sinh lên trời đâu xuất. Kinh Thường Sinh ghi rằng: Sau khi ta diệt độ, tứ chúng và bát bộ muốn sinh lên tầng trời thứ tư, phải trong một ngày cho đến 7 ngày luôn luôn nhớ nghĩ cõi trời ấy và giữ gìn giới cấm của Phật chế, tư duy về thập thiện và thực hành thập thiện đạo, rồi hồi hướng công đức ấy, nguyện được sinh trước mặt Phật Di Lặc. Thực hành như thế sẽ được vãng sinh như nguyện. Tứ chúng là bốn chúng đệ tử của Đức Phật, đó là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Bát bộ là 8 bộ chúng, gồm trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già. 7 ngày, tức là thời gian ngắn, còn cảm được quả báo ở cõi trời kia, huống gì là cả đời tu mà chẳng đạt được sao? Kinh Thượng Sinh ghi rằng: Nếu ai lễ kính Phật Di Lặc thì trừ được tội sinh tử trong 100 ức kiếp, cho đến đời vị lai được gặp Phật Di Lặc nơi cội cây Long Hoa. Kinh cũng ghi: Sau khi ta diệt độ, nếu bốn chúng và 8 bộ nghe danh hiệu Bồ Tát ấy mà lễ bái, khi qua đời sẽ sinh lên cõi trời đâu xuất. Nếu người nam hay nữ phạm các cấm giới và tạo các nghiệp ác, nghe được danh hiệu đại từ của Bồ Tát ấy, thành tâm sám hối tất cả nghiệp ác, thì tâm chóng được thanh tịnh. Nếu có ai quy y Bồ Tát Di Lặc, người ấy được bất thoái chuyển. Đến khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, người thấy ánh sáng của ngài liền được thụ ký. Sau khi Phật diệt độ, nếu ai siêng năng tu tập các công đức, oai nghi không thiếu, quét dọn và tô đắp tháp Phật, dâng hương hoa cúng dường, thực hành các tam muội, đọc tụng kinh điển, người như thế chưa trừ sạch phiền não như người đã chứng lục thông, phải nên tập trung tâm ý, quán tưởng hình tượng và xưng danh hiệu Phật Di Lặc. Nếu thụ giới bát quan trai và tu các tịnh nghiệp chỉ trong một niệm, khi qua đời liền được vãng sinh lên đài hoa sen ở trời đâu xuất. Đúng lúc sẽ thấy ánh sáng từ tướng bạch hào của Phật phóng ra, liền vượt thoát khỏi tội sinh tử trong 90 ức kiếp, tùy theo duyên lành đời trước, sẽ được nghe Phật giảng diệu pháp, nhờ đó được giai vị bất thoái. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, chúng sanh nào ba nghiệp tạo ác, khi lâm chung, nhờ nghĩ đến công đức Như Lai, chắc chắn sẽ lìa xa đường ác, được sinh lên trời. Giả sử có người cực ác, nhờ niệm Phật, người ấy cũng được sinh lên trời. Kinh Đại Tập ghi, nếu ai tu tâm từ, khi bỏ thân mạng, sẽ thấy chư Phật trong mười phương đưa tay xoa đầu mình. Nhờ tay Phật chạm vào, nên tâm người ấy an lạc, liền được vãng sinh về cõi Phật thanh tịnh. Kinh Phổ Hiền Quán ghi rằng, nếu có người ngày đêm sáu thời, lễ bái chư Phật trong mười phương, tụng kinh điển Đại Thừa, suy nghĩ đệ nhất nghĩa không sâu xa, trong khoảnh khắc liền trừ được tội sinh tử trong vô số kiếp. Người thực hành pháp này đúng là Phật tử, được sinh từ chỗ Phật. Chư Phật và Bồ Tát trong mười phương đều làm thầy truyền giới cho người này. Đó là người đầy đủ giới Bồ Tát, không cần yết ma mà tự nhiên thành tựu, xứng đáng nhận sự cúng dường của tất cả trời và người. Kinh Pháp Hoa ghi, nếu có người thụ trì, đọc tụng Kinh Đại Thừa, nhớ nghĩ và hiểu đúng nghĩa lý Kinh, người ấy lúc qua đời sẽ được nghìn vị Phật đưa tay tiếp dẫn, khiến không sợ hãi, không đọa đường ác, liền sinh về chỗ Bồ Tát Di Lặc trên cõi trời Đâu Xuất. Bồ Tát Di Lặc có 32 tướng quý, được các Bồ Tát vây quanh, có trăm nghìn ức quyến thuộc thiên nữ, sinh trong đó, có những công đức và lợi ích như thế. Do đó, người hiểu biết phải nên nhất tâm tự biên chép hoặc bảo người khác biên chép, thụ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng đắn và tu hành đúng như lời dạy. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, nếu thiện nam tử nào có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này, nên biết người ấy đến từ cõi người hoặc cõi trời Đâu Xuất. Vì sao? Vì trong ba đường ác có nhiều tội lỗi, nên không thể thực hành được pháp Bát Nhã sâu xa. Các trời dục giới thâm đắm ngũ dục tịnh diệu, tâm thức tối tăm, nên không thể thực hành được pháp Bát Nhã. Ngũ dục là năm thứ ham muốn, sinh ra từ sự nhiễm trước năm trần cảnh như sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Các trời sắc giới vì đắm sâu trong thiền định nên không thực hành được pháp Bát Nhã. Các trời vô sắc giới vì không có hình tướng nên không thực hành được pháp Bát Nhã. Cõi trời Đâu Xuất nhờ thường có Bồ Tát nhất sinh bổ xứ nên các trời thường nghe giảng Bát Nhã. Do đó, dù có nhiều ngũ dục, song sức Phật pháp mạnh hơn. Bởi thế, nên hai nơi ấy thù thắng hơn hết. Nếu người từ cõi Phật khác sinh đến nơi này thì lại càng thù thắng hơn. Trong kinh Sử Thai, Đức Phật nói cho Di Lặc nghe bài kệ: người ba hội của ông, trước do ta hóa độ, 96 ức người thụ năm giới của ta, kế là thụ tam quy, 92 ức người một lần xưng mô Phật đều được thành Phật đạo. Ba hội là ba hội thuyết pháp của chư Phật. Đến đời đương lai, Đức Phật Di Lặc sẽ hạ sinh, cũng có ba hội thuyết pháp để giáo hóa các chúng sinh mà Đức Thích Tôn chưa hóa độ. Kinh Sử Xứ ghi rằng, Đức Phật nói, Bồ Tát Di Lặc không hạ sinh bởi bốn lý do sau. 1. Phúc đức đang ứng ở cõi kia. 2. Con người ở cõi này, tâm ý thô kém, không thể thụ trì kinh. 3. Công đức chưa viên mãn. 4. Thế gian vẫn có người thuyết giảng được kinh Phật. Trong tương lai, sau hơn 50 ức 7.060 vạn năm nữa, Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sinh. Vào thời Phật Di Lặc, con người nhìn thấy xa đến 4.000 dặm. Con người được phúc báo như thế là nhờ 10 nhân duyên đời trước. 1. Không che ánh sáng của người. 2. không làm tổn hại mắt người. 3. Không che mắt người. 4. Không che giấu việc tốt lành của người. 5. Không nhìn cảnh sát sinh. 6. Không nhìn việc trộm cắp. 7. Không nhìn việc tà dâm. 8. Không nhìn điều riêng tư và khuyết điểm của người. 9. Không nhìn các việc ác. 10. Thắp hương đốt đèn ở chùa thờ Phật. Kinh Phật Thuyết Di Lặc Lai Thời ghi rằng, lúc Phật Di Lặc chưa ra đời, cỏ cây trên mặt đất và trên núi cõi Diêm Phù Đề đều bị cháy sạch. Hiện nay, mặt đất cõi Diêm Phù Đề có chu vi 60 vạn dặm. Khi Phật Di Lặc ra đời, cõi ấy có chiều đông tây dài 40 vạn dặm, chiều nam bắc rộng 32 vạn dặm. Mặt đất mọc năm thứ quả, không có gò, núi, hang, khe, mà bằng phẳng như mặt đá mài. Cây cối cao lớn, con người ít tham sân si, dân sống thành nhiều xóm làng. Bấy giờ, có tòa thành tên Phím La Na Di. Trong thành có bà La Môn tên Tu Phạm, là cha của Bồ Tát Di Lặc, mẹ Bồ Tát tên Maha Việt Đề. Ngài Di Lặc có đầy đủ tướng hảo, cao 16 trượng, mắt nhìn thấy xa vạn dặm, ánh sáng quanh đầu chiếu xa 4.000 dặm. Bồ Tát Di Lặc đắc đạo khi ngồi ở gốc cây Long Hoa. Cây này cao 30 dặm, tàn lá rộng 40 dặm. Kinh Đại Thành Phật chép rằng, cành hoa của cây ấy giống như đầu rồng, nên gọi là cây Long Hoa. Cũng có truyện khác ghi rằng, cây ấy lấy giống từ Long Cung, nên gọi là cây Long Hoa. Bồ Tát Di Lặc đắc đạo vào ngày 8 tháng 4, lúc sao mai mọc. Nhưng sau 60 ức năm nữa, tuổi thọ con người 60 vạn tuổi, Phật Di Lặc mới hạ sinh. Truyện Tây Quốc Hành của Vương Huyền Sách ghi rằng, năm Hiển Khánh thứ hai đời Đường, vua Ban Sắc sai các ông Vương Huyền Sách vân vân đưa Ca Sa sang Tây Quốc, đến thôn Pha La Độ, nằm phía tây nam nước Nê Bà La. Phía đông thôn ấy là một khu trũng có hồ thủy hỏa. Hễ lấy lửa soi vào hồ ấy, thì ngọn lửa bốc lên, cháy trên mặt ao. Lấy nước tưới lên để dập lửa, thì nó càng cháy mạnh thêm. Các sứ thần nhà Hán từng ở chỗ ấy, treo nồi phía trên ngọn lửa ao để nấu cơm. Sứ thần hỏi vua nước ấy, nhà vua đáp, trẫm từng dùng sào xăm xuống ao ấy, chạm phải một cái rương vàng, sai người kéo rương lên, nhưng càng kéo thì nó càng chìm sâu. Tương truyền rằng rương ấy chứa chiếc thiên quan. Thiên quan là mũ của chư thiên. Chứa chiếc thiên quan của Phật Di Lặc đang được một con rồng lửa canh giữ, và lửa trong ao ấy chính là lửa của con rồng. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, lúc còn tại gia, Bồ Tát Di Lặc tên Bà Bạc Lê có 3 tướng quý: tướng lông trắng giữa hai chặn mày, tướng lưỡi che kín mặt, tướng âm tàn. Tướng âm tàn là nam căn ẩn kín không lộ ra bên ngoài, một trong 32 tướng đại nhân của Đức Phật. Những tướng ấy không phải hễ làm Bồ Tát thì có được. Luận Bà Sa. Luận Bà Sa 200 quyển do Ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường Trung Quốc được xếp vào Đại Chính Tạng tập 27. Luận này chú thích luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí của luận sư Ca Đa Diễn Ni Tử ở Ấn Độ, giải thích rõ về ý nghĩa các pháp và liệt kê đầy đủ các thuyết khác nhau. Luận Bà Sa bản Tân Dịch ghi rằng, nghe nói bấy giờ Tôn giả Ca Diếp Ba vào thành Dương Xá khất thực lần cuối. Sau khi ăn xong, Tôn giả lên núi Kê Túc. Núi ấy có 3 ngọn, hình dáng giống như bàn chân gà ngửa lên. Tôn giả vào núi ngồi kết già, thành tâm phát nguyện. Nguyện thân tôi cùng y, bát và gậy trụ mãi, không hư hoại suốt 57 câu chi 60 trăm nghìn năm. Đến khi từ thị Như Lai ứng chính đẳng giác xuất hiện, tôi sẽ theo hầu ngài. Lúc tôn giả phát nguyện xong, liền vào Niết Bàn. Ba ngọn núi ấy bèn hợp lại thành một ngọn che kính. Thế là tôn giả nghiễm nhiên trụ trong đó. Đến lúc Phật Từ Thị ra đời, Ngài sẽ dẫn vô lượng trời và người lên núi ấy và bảo mọi người: các ông muốn thấy đại đệ tử công đức Đầu Đà đệ nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni không? Mọi người đều đáp: chúng con muốn thấy. Từ Thị Như Lai liền đưa tay phải vỗ vào đỉnh núi Kê Túc. Ngay lúc ấy, ngọn núi tách ra lại thành ba ngọn. Tôn giả Ca Diếp Ba mang y, bát và gậy từ trong bước ra, bay lên không trung. Vô lượng trời người nhìn thấy sự thần biến ấy đều khen là việc chưa từng có. Tâm mọi người trở nên nhu hòa. Lúc ấy, Từ Thị Thế Tôn nói pháp, tất cả đều được kiến đế. Kiến đế là chứng ngộ chân lý của hàng thanh văn từ quả dự lưu trở lên và Bồ Tát Sơ Địa trở lên. Nếu không có sự giữ hóa thân, tại sao có việc như thế? Cho nên, có thuyết nói rằng có việc giữ hóa thân. Hỏi: nếu như thế, tại sao Đức Thế Tôn không giữ hóa thân để sau khi Niết Bàn có thể tùy ý duy trì việc thuyết pháp? Đáp: bởi những việc nên làm Phật đã làm xong cả, nghĩa là những người cần độ thì Phật đều hóa độ xong, những người chưa được độ thì các thánh đệ tử sẽ độ. Do đó, có thuyết nói không có sự giữ hóa thân. Hỏi: nếu như thế, tại sao có việc của tôn giả Ca Diếp Ba? Đáp: thân tôn giả được các thiên thần tôn kính Ngài giữ gìn. Có thuyết nói, bấy giờ tôn giả Ca Diếp Ba chưa vào Niết Bàn, mà chờ đến thời Phật Từ Thị mới diệt độ. Điều này không hợp lý. Thà nên nói không có việc giữ thân giáo hóa, chứ không nói tôn giả ấy giữ im lặng suông trong một thời gian dài. Bởi nói như thế, tức là có việc giữ thân giáo hóa, tức là vô lý. Do đó, tôn giả Đại Ca Diếp Ba đã vào Niết Bàn. Hàng phàm phu ở cõi Ta Bà tâm lực yếu kém, làm nhiều việc ác. Đầu tiên học pháp này, sợ sẽ thoái tâm. Cho nên, cần thường xuyên phát đại nguyện giữ hạnh này đến khi qua đời. Tâm không bị phiền não làm chướng ngại. Tùy các căn lành đã gieo trồng, mà nguyện cùng chúng sinh tự tại vãng sinh, làm nội chúng của Phật Di Lặc. Nội chúng là chúng sinh được sinh lên nội viện của cung trời Đâu Xuất, nơi Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp. Đến trước Phật, tùy niệm tu học, chứng quả bất thoái, không nguyện vãng sinh vào ngoại chúng, vì sợ sẽ mê đắm ngũ dục, không được giải thoát. Ngoại chúng là chúng sinh được sinh lên ngoài viện của cung trời Đâu Xuất. Luận Đại Trí Đồ ghi rằng, có người tu một ít phúc nghiệp, nghe nói có cõi phúc, nên nguyện sẽ vãng sinh. Đến khi qua đời, người ấy được sinh vào cõi kia. Luận Đại Trang Nghiêm ghi rằng, sinh về cõi Phật là việc lớn, do đó tu tập một mình không thể thành tựu được công đức, mà phải nhờ sức nguyện. Như con bò, tuy có sức mạnh kéo được xe, nhưng cần phải có người đánh xe mới đi đến nơi. Cho nên, cõi Phật thanh tịnh nhờ nguyện dẫn mới thành tựu. Nhờ sức nguyện nên phúc đức tăng trưởng, không hư, không mất, thường gặp Phật. Luận Thập Trụ ghi rằng, người dùng ngón tay nhất đại thiên thế giới đưa lên hư không, thì cũng không đáng xem là việc khó. Nếu ai phát nguyện rằng mình muốn làm Phật, thì người ấy mới là người hiếm có. Vì sao? Vì tâm người đời yếu kém, không có chí lớn. Luận Phát Tâm Bồ Đề có nêu 10 đại nguyện thường phải tu hành. Đại nguyện thứ nhất, nguyện đời trước và đời này con gieo trồng được những căn lành gì, đều bố thí cho tất cả chúng sinh, hồi hướng công đức ấy về Phật Đạo, khiến điều nguyện này của con tăng trưởng trong từng niệm. Đời đời, hễ sinh ở đâu, cũng không quên mất, thường được Đà La Ni bảo vệ. Đại nguyện thứ hai, nguyện con nhờ căn lành này, hễ sinh ở đâu, đều được gặp Phật, và thường được cúng dường Phật. không sinh trong đất nước không có Phật. Đại nguyện thứ ba, nguyện con được gần gũi chư Phật, theo hầu bên cạnh như bóng theo hình. Đại nguyện thứ tư, nguyện con đã được gần gũi chư Phật, lại còn được nghe các ngài giảng pháp, khiến con thành tựu được năm thần thông. Đại nguyện thứ năm, nguyện con thông hiểu thế đế giả danh Lưu Bố, đạt đệ nhất nghĩa, chứng được trí chính pháp. Lưu Bố là truyền bá rộng khắp. Đại nguyện thứ sáu, nguyện con dùng tâm không nhàm chán mà giảng giải, chỉ dạy chúng sinh những điều lợi ích và an vui, khiến họ đều hiểu biết. Đại nguyện thứ bảy, nguyện con nhờ sức thần của Phật mà đến được tất cả thế giới trong mười phương để cúng dường chư Phật, nghe giảng chính pháp và cứu giúp khắp các chúng sinh. Đại nguyện thứ tám, nguyện con thuận theo pháp luân thanh tịnh, tất cả chúng sinh nghe pháp của con và nghe tên con đều được lìa bỏ tất cả phiền não. Đại nguyện thứ chín, nguyện con đi theo chúng sinh để giúp đỡ và cho họ sự an lạc, xả thân mạng của cải để gánh vác chính pháp, trừ những việc không có lợi ích. Đại nguyện thứ 10, nguyện con tuy tu hành chính pháp, nhưng tâm không thấy có tu hành mà tu hành tất cả. Vì giáo hóa chúng sinh, con nguyện không bỏ điều nguyện chân chính. Nguyện con dùng 10 đại nguyện này phủ khắp cõi chúng sinh, gom giữ tất cả vô số điều nguyện. Nguyện cõi chúng sinh không còn ai thì nguyện của con mới hết. Nhưng cõi chúng sinh không thể tận cùng, nên đại nguyện này của con cũng không thể hết. Con nguyện độ khắp các chúng sinh trong vô biên thế giới. Những căn lành tu tập được, con đều hồi hướng về vô thượng chính giác, được sinh vào thời Phật Di Lặc, nghe pháp thanh tịnh, ngộ vô sinh nhẫn. Nguyện đem tất cả căn lành tu tập được, khi đi, đứng, ngồi, nằm trong cả đời, cùng pháp giới chúng sinh, hồi hướng về cõi Phật Di Lặc, ở trước Ngài thành tựu quả bất thoái. Ngoài ra, phương pháp tu niệm và quán cầu thấy các đức Phật A-di-đà, Di-lặc v.v. được trình bày đầy đủ trong bộ Thiền Môn gồm 10 quyển. Ở đây chỉ trích nêu kinh văn để dạy việc vãng sinh. Pháp sư Huyền Trang nói, người xuất gia và tại gia ở Ấn Độ đều tu tịnh nghiệp Di-lặc, bởi vì cùng ở trong dục giới thì tu hành dễ thành tựu. Các vị tăng đại thừa và tiểu thừa đều chấp nhận pháp này. Còn tịnh độ A-di-đà, chỉ sợ hàng phàm phu dơ uế, nhiều phiền não tu hành khó thành tựu được. Theo kinh luận Cựu Dịch, Bồ Tát từ thập địa trở lên, tùy phần thấy được báo Phật tịnh độ, còn theo ý kinh luận Tân Dịch, thì Bồ Tát tam địa thấy được báo Phật tịnh độ. Thế thì, lẽ nào hàng phàm phu kém cỏi là được vãng sinh tịnh độ A-di-đà? Đấy là ý vãng sinh vào lúc khác, chưa thể chắc chắn được. Cho nên, hàng đại thừa ở Ấn Độ chấp nhận pháp tu này, tịnh độ A-di-đà. Nhưng hàng tiểu thừa không chấp nhận. Vì thế, cả đời pháp sư thường xuyên tu tịnh nghiệp Di-lặc. Lúc lâm chung, phát nguyện sinh lên trời đâu xuất diện kiến Phật Di-lặc. Bấy giờ, Ngài thỉnh đại chúng cùng xướng kệ. Nam mô Di Lặc Như Lai, ứng chính đẳng giác, nguyện cùng chúng sinh sớm hầu bên Phật. Nam mô Di Lặc Như Lai, trụ chúng nội điện, nguyện bỏ thân rồi, hẳn sinh trong đó.